Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 32 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu, gia đình của Ngài. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 31 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 31 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mẹ và anh em Ngài đến, đứng ngoài sân kêu Ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng, này, mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Xong Ngài phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng, kia là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Phần triển khai bài học. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, dường như Chúa Giê-xu đang dạy dỗ môn đồ trong một ngôi nhà, rất nhiều người tập trung quanh Ngài, chật đến nỗi không ai chen thêm vào được nữa. Hết sức bất ngờ, bà Mary là mẹ Ngài và các em trai Ngài đến muốn gặp Ngài. Khi nỗ lực chen vào đã tỏ ra vô vọng, họ nhờ người đứng gần cửa báo tin, này, mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Ngài đứng dậy, cáo lỗi và đi ra gặp họ chăng? Có lẽ mọi người cho rằng là như vậy. Nhưng họ vô cùng sửng sốt khi nghe Ngài đáp lại bằng cách hỏi mọi người chung quanh, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài muốn nói gì vậy? Ngài biết họ là ai mà. Mẹ Ngài là Mary, các em trai Ngài là Gia-cơ, Joseph, Simon và Giu-đe. Họ là gia đình của Ngài và đang ở ngay bên ngoài kia. Vì sao Ngài lại hỏi chúng tôi họ là ai? Chúa không đợi câu trả lời. Ngài nói tiếp, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Chúng ta biết tình trạng thành viên trong gia đình, có khi thân thiết nhau, có khi thì không. Có người lớn lên trong cùng một ngôi nhà, là anh chị em trong gia đình, nhưng vẫn xa cách nhau, có khi thù nghịch, ganh ghét nhau, hoặc tránh né, không muốn sống chung với nhau nữa. Các sách Phúc Âm cho chúng ta thấy, các thành viên trong gia đình Chúa Giê-xu không phải luôn luôn hiểu được Ngài. Thậm chí, nhiều khi họ còn nghi ngờ các động cơ đằng sau chức vụ của Ngài. Có lẽ họ cùng chung niềm hoài nghi như những người khác ở Nazareth, là những người không thể tưởng tượng nổi Ngài đã nhận lấy sự dạy dỗ của Ngài từ đâu hay bằng cách nào Ngài làm được những việc lạ lùng đến thế. Dường như các anh em Ngài không nhiệt tình lắng nghe lời Ngài. Dầu là anh em ruột, được trưởng dưỡng với cùng một mái nhà, nhưng quan hệ của họ đối với Ngài không phải luôn luôn là thân thiết. Thực tế cuộc sống cho thấy, chúng ta không tự nhiên là bạn hữu vì cớ ở trong cùng một gia đình, hay sống trong cùng một khu vực, hay là vì công dân của cùng một nước. Một nghịch lý vẫn thường xảy ra là những ai luôn luôn tìm cách kiếm bạn thì lại thường thất bại trong việc tìm bạn. Mối dây ràng buộc của tình bạn được hình thành theo một phương cách gián tiếp hơn. Ví dụ, một ngày nọ chúng ta khám phá ra mình có chung sở thích với ai đó hoặc cùng đam mê một hoạt động nào đó ở bình diện sâu xa hơn. Chúng ta thấy những giá trị cơ bản của mình và ai đó hòa hợp nhau, chung những mối quan tâm như nhau và khi đứng sát cánh kề vai, làm việc chung vì một mục đích, chúng ta khám phá rằng điều kỳ diệu đã xảy đến. Chúng ta và những người ấy trở thành bạn hữu với nhau. Một buổi sáng Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 1978, tại Liên Xô cũ, một mục sư được mời giảng tại hội thánh ở Moscow, có thông dịch tiếng Nga. buổi chiều họ dự tiệc thánh và ông được mời lên cầu nguyện, cầm chén phước lành đưa cao. Tất cả những người Nga, một nhóm người Mỹ và vài người từ các nước khác nữa đã cùng chung một từng trái thật cảm động. Sau giờ thờ phượng, các tín hữu Nga vây quanh ông tràn ngập những nụ cười, những giọt nước mắt thổn thức vì vui mừng. Rất nhiều người quàng tay quanh ông và hôn. Dù trong thời điểm này, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga hết sức căng thẳng, nhưng tình cảm ấm áp giữa những cơ đốc nhân người Nga này làm vị mục sư hết sức cảm động. Cũng trong ngày ấy, có lễ mừng quốc khánh tại tòa đại sứ Mỹ ở Moscow. Những người Mỹ nào đang có mặt tại thành phố này đều được mời đến dự. Vì vậy, ông mục sư cũng đến. Buổi lễ rất trang trọng. Ai nấy ăn mặc lịch sự, thức ăn rất ngon, khách mời đi lại thoải mái, trò chuyện thật dễ chịu. Khi đang đứng giữa nhóm người này, một ý tưởng đến thật mạnh mẽ trong trí ông. Ông cảm thấy mình gần gũi với những tín hữu người Nga trong buổi lễ tiệc thánh còn hơn cả những người đồng hương tại đây. Đó không phải là mối ràng buộc về dân tộc, văn hóa hay chính trị, nhưng là mối ràng buộc thuộc linh. Cơ sở để thông công và tình bạn quanh bàn tiệc thánh chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu và tình yêu bởi sự chết của Ngài. Điều gì tạo nên sự gần gũi thân thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu? Điều gì trong đời sống chúng ta đã làm phát triển tình anh chị em thật với Chúa và đưa chúng ta đến gần Ngài? Chúa Giê-xu trả lời, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Khi Ngài phán điều này, Ngài nhìn quanh nhóm môn đồ, đây chính là những thành viên trong gia đình của Ngài. Là con yêu dấu, mục đích duy nhất của Chúa Giê-xu là làm theo lệnh truyền của Đức Chúa Cha và hoàn thành công việc Cha giao. Chúa Giê-xu đã nói, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Ngay cả trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu cũng đã cầu nguyện, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Chúa Giê-xu nói rằng những người nào có cùng mục đích sống như vậy là anh chị em của Ngài. Không phải các môn đồ Ngài hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời luôn luôn đâu, hầu hết họ đang phấn đấu và còn phải đi chặng đường dài lắm, nhưng thái độ cơ bản của tấm lòng họ đã là đúng rồi. Họ đã đáp lại lời kêu gọi và đào phục quyền tể trị của Chúa. Họ đang học hỏi đường lối và lắng nghe tiếng Ngài. Họ mở lòng ra cho Đức Chúa Trời và quyền cai trị của Ngài. Chúa Giê-xu thấy họ đang chia sẻ khải tượng và gánh nặng của Ngài. Và Ngài nói, họ đang làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Bạn và tôi hãy mạnh mẽ cho dù cảm thấy mình đang loạn choạng và còn cách rất xa đời sống vân phục trọn vẹn. Nếu bạn đang ngồi dưới chân Chúa Giê-xu nghe tiếng Ngài, thì bạn đang gần với Chúa. Và như vậy, đối với Ngài, bạn là thành viên trong gia đình Ngài. Có thể bạn hiện đang độc thân, bố mẹ bạn đã qua đời, bạn không có anh chị em nào cả. Bạn là người cha hoặc người mẹ ở một mình nuôi con, hoặc gia đình bạn đã tan vỡ thảm hại. Có lúc bạn cảm thấy vì mình không phải là thành viên trong một gia đình nên chẳng còn mối ràng buộc thân thiết nào cho bạn nữa. Ngay cả trong hội thánh của Chúa Giê-xu, nhiều khi bạn vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi vì hội thánh có vẻ như hướng nhiều về gia đình. Bất luận thế nào đi nữa, bạn vẫn là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời y như mọi người khác. Nếu bạn đang lắng nghe lời Chúa và bước đi theo tiếng Ngài, bạn chắc chắn đang thuộc về Ngài theo ý nghĩa sâu sắc nhất. Bạn là con cái yêu dấu của cha bạn trên trời và là thành viên gia đình của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu nước Đức Chúa Trời là điều bạn quý trọng nhất, nếu làm theo ý muốn Chúa chính là điều quan trọng nhất trên đời này đối với bạn và là điều bạn cầu nguyện sốt sắng, thì bạn đang thật sự gần gũi thân thiết với đấng cứu thế và những người thân thiết của bạn chính là những người cùng với bạn sẵn sàng hy sinh để lo cho ý muốn của Đức Chúa Trời được thành tựu. Khi suy gẫm phân đoạn này trong sách Mác, có lẽ chúng ta thắc mắc vì sao Chúa Cứu Thế Giê-xu nói như vậy. Chắc chắn không phải để xem thường người nhà của Ngài hay để hạ thấp tầm quan trọng của mối ràng buộc gia đình. Nhưng xét về mặt tích cực, điều này nhằm để đề cao tình trạng được phước của môn đồ và sự thân thiết mà những môn đồ tận hiến có thể có với Ngài. Trong phân đoạn này, tin lành là tin vui, chính là bất cứ ai cũng có thể gần gũi với Chúa và bước vào mối quan hệ ruột thịt với Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu không thiên vị ai. Bạn không cần phải thuộc thành phần cao sang, quyền quý hoặc xuất thân từ một thành phố lớn nổi tiếng hay phải mang một màu da nào hoặc nói một thứ tiếng nào. Không, bất cứ ai có lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời đều trở nên anh chị em ruột với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy, không có nghĩa là Ngài đang nói để phản đối tình yêu và lòng chân thành của chúng ta đối với các thành viên trong gia đình mình. Nhưng Ngài muốn chúng ta luôn luôn vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình và bày tỏ lòng trung thành tối hậu của mình với Ngài, hầu đưa chúng ta đến gần Chúa và gần gũi với dân sự Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời kiện toàn mọi tình yêu khác. Chúng ta thật sự yêu thương những người trong gia đình của mình cách tốt nhất Khi chúng ta yêu họ trong Chúa, sau này khi mẹ và các em trai của Chúa Giêsu đáp ứng với lời của Ngài và tin cậy Ngài, Đấng đã chết và đã sống lại là cứu Chúa của đời sống mình, thì họ còn gần gũi thân thiết với Ngài hơn cả lúc này. Họ đã trở nên một với Ngài theo cách mới. Hãy vui mừng vì bạn đã trở nên anh chị em với Chúa cứu thế Giêsu. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta biết các môn đồ Chúa Giêsu không phải luôn luôn hoàn hảo. Tại sao Ngài lại gọi họ là anh chị em Ngài vì họ đang làm theo ý muốn Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai, nhận định của Chúa Giêsu trong phân đoạn Kinh Thánh trên có phải Ngài đang nghĩ đến các thành viên trong gia đình ruột thịt của Ngài không? Xin giải thích. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 3, từ câu 31 đến câu 35, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 33 với đề tài Lắng nghe Chúa Giêsu cách người ta nghe trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chính Chúa trở lại cứu chúng sinh.